hội chính, lại dạo thành thác quan, Phật sống tới công. Giáng ngày 19 tháng 8, những năm Bính Thìn 1976, thơ Tuyên dương chân lý độ phàm phu, chân khởi hương thường qua tục ngu, vạn giao quy tâm triều thánh chúa, nhân nhân học đạo niệm Nam Mô. Dịch: nêu cao lễ thực cứu người ngu, nâng giác môi diện giúp họ tu, muôn giáo quay về chầu một đấng, người người học đạo niệm Nam Mô. Thế Phật làm người trên thế giới chạy ùa theo cái học về khoa học, coi cái học về siêu hình quyền bí, về tinh thần tín ngưỡng là chuyện không tưởng. Họ không hiểu rằng vật chất sẽ tan biến, chỉ tinh thần mới vĩnh cửu mà thôi. Thiên đường hay địa ngục cũng đều do ý nghĩ của mình mà có hoặc không. Thiên đường không xa, ngoảnh đầu lại thấy ngay, địa ngục há gần, tu đạo ắt xa. Trong thành thác quan thê lương vô cùng, dương sinh bên ấy, thầy trò mình sửa soạn dạo âm ti, tinh thần ráng phấn khởi, mau lên đài sen. Dương sinh thưa ân sư, con đã sửa soạn xong xuôi, xin thầy thở hành. Dương sinh thưa trống này, giống như bữa trước đã đến thăm, tại sao thầy không hạ đài sen phía ngoài thành thác quan? Vì chỉ cách có một bước đường. Thế Phật, Phật cho bốn tướng sinh, trụ, hoại, diệt đều là không, nên cửa địa ngục cũng sẽ bị phá bởi tướng không. Qua lại tự do, mấy lâm không trở ngại. Bữa trước dẫn con tới lần đầu, hạ đài sen phía ngoài thành thác quan, rồi đi bộ vào là vì bữa đó có nhiều thời giờ. Còn bữa nay thời giờ eo hẹp, cho nên phải vào thẳng địa ngục. Mong người đời giác ngộ, tu đạo, nếu như trừ khử được sắc tướng, tự nhiên không còn sự trói buộc của địa ngục, giống như thầy tự do lui tới. Dương sinh thưa, thầy vừa giảng về thượng thừa đại pháp, con thành tâm thụ giáo. Phía trước thành quan cùng tướng quân đang đi tới. Tế Phật, mau mau đến vái chào. Dương sinh kính chào thành quan cùng tướng quân. Bữa trước quý vị đã tận tình chỉ giáo cho, lầm ghi nhớ mãi ơn này. Bữa nay lại tới làm phiền, xin được chỉ giáo thêm. Thành quan không dám, mời Tế Phật cùng Dương thiện sinh theo chúng tôi vô thăm lại thành thác quan, hầu tỏ rõ sự tình, để còn tả vào sách mà khuyên giải người đời. Dương sinh chân thành cảm ơn bạch ân sư, mình cùng quý vị đó vào thăm. Tế Phật, con cùng thành quan và tướng quân vào trước đi, ta còn bận chút việc riêng, tạm rời khỏi nơi đây. Dương sinh thưa, thầy đi như vậy, chút nữa ai đưa con về? Tế Phật, con chưa lo, tới giờ đương nhiên thầy về đón con. Tướng quân Dương thiện sinh cứ yên tâm theo tôi. Dương sinh hai gian phòng, có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ. Theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, vóc dáng tiều tụy. Xin hỏi thành quan vì lý do gì họ lại bị giam giữ ở đây? Thành quan, những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian, vì yêu đương, gian dở, lại thêm tính tình nóng nổi, uống độc dược quyên sinh, sau khi chết đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời cho qua si mê, thấp trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh, thì làm sao có thể là cây liền cành được? Dương sinh, còn trong nhà ngục, kia tại sao lại toàn những kẻ cục chân cục tay bể óc, mình mẩy ướt dẫm máu tươi, khóc than rên xiết, trông thật đáng thương. Thành quan những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác quan, nên hồn tới đi địa ngục bị tạm giam ở đây cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Dương sinh trong đó có thư đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là vô nhân đạo. Thành quan, nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai. Đâu phải ai bị tai nạn xe cộ cũng vào đây, có kẻ tuổi thọ đã tròn này, song nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái quả oan nghiệt tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều người oán trời trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công. Thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức lương thiện, tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo, tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người, huống thân xác nhỏ nhoi tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Dương sinh đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy nếu nói nhân quả người sẽ không tin nữa, xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc. Thành quan, ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước. Do đó, chưa thông lẽ đạo, kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói mệnh nan cải vận khả di, mệnh khó cải vận mạng có thể giờ. Dương sinh, thì ra là thế. Một số người phạm chuyện gì cũng cho là nhân quả kiếp trước, hoặc ngược lại tin là trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực. Thực tế không đúng. Mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm, như vậy là phạm phải tội gì? Thành quan, đó là vong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau. Dương sinh, cảnh này thật không nghĩ nổi. Kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao sau khi chết còn bị đày ở thành thác quan này? Thành quan, lý luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức, nguyên nhân gây nên sự tương tranh làm thương tổn lễ trời, đó là lý do của sự thác quan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này, không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước, kẻ đó còn thiếu nợ ta, Tục ngữ nói quán khả giải, bất khả kết. Quán nên cỡ, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lòng không đáy, ý niệm riêng tư, đối đãi thuận thảo với nhau, giống như trời không chê riêng ai, đất không chở mình ai, ắt địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành. Sở dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, phải gắng tu tâm dưỡng tánh. Nếu như tham qua mà nói kiếp trước qua thiếu nợ ta, đó, tới đâu cũng là sân bể hoa đẹp, thì đó không phải là cái nhân của kiếp trước báo ứng. Cái nhân của kiếp trước phải là vô tình mà gặp gỡ, còn như kẻ cố ý hành động bất lương là kiếp này tạo thêm nhân, mới sẽ kết thành quả của kiếp sau. Tướng quân Điều Thành Quang phát biểu câu nào cũng là chân lý, người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lý này, người đời sẽ không tu đạo. Nói thác là chỉ những kẻ có căn tiên, cốt Phật mới có thể thành đạo. Hoặc nói kiếp này mình chỉ cầu có một tài sản ngàn muôn vạn, hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc, thì đều là sai cả. Thế Phật, ta đã về tới. Điều Thành Quang và tướng quân vừa nói thật là chí lý, có thể phá tan được sự lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiên nhiên vô thủy, từ cõi trời người người đều là tiên Phật, nhưng vì rơi xuống cõi thế gian, bụi hồng làm mê muội lu mờ chân tánh, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay được trời ban đạo lớn dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kỳ kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê. Kẻ chịu tu có cái phận của tiên Phật, kẻ không tu rớt trở lại sau ngã luân hồi như cũ. Tiên quỷ do người làm nên, số mệnh chẳng phải do trời sắp xếp. Thấy cảnh trong thành thác quan hẳn là đã thấu tỏ, đã tới giờ dương sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Đa tạ Thành Quang cùng tướng quân đã tận tình giúp đỡ việc hoàn thành cuốn sách, qua sự chỉ dẫn rành rọt về thực trạng của thành thác quan cùng đã phá về mê tín. Dương sinh, lẽ đạo sâu như biển, nếu không được sự chỉ dạy của Thành Quang và ân sư, hẳn là người đời chẳng thể tỏ tường. Mong ân sư khai thị về chân lý nhiều hơn nữa, để giáo hóa được người đời, để kẻ tu đạo có được đường hướng đứng đắn, nhận định mẫu mực, mới mong cách được cảnh cho tới chết mà chân lý vẫn chưa được giác ngộ. Thế Phật, đó là trách nhiệm của ta, từ đây về sau sẽ tăng cường việc phát huy chân lý của đạo giáo. Thánh hiền đường được lệnh của trời lo việc đó, để phổ độ chúng sinh, hầu giúp thiên hạ chúng sinh quay về chính đạo mà thành chính quả, mau sửa soạn trở lại hiền đường. Dương sinh xin vâng lệnh, con đã lên đài sen mời thầy trở về. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Ta nghe qua tất cả nói địa ngục là mê tín mờ ảo, cảnh không có, nhưng mà địa ngục đã đem lại cho chúng ta thấy rõ thực chất của mọi sự việc, sự thật của mọi sự việc. Phải làm, phải chịu, phải sửa mới có tiếng, thấy rõ ràng. văn minh vô cùng, văn minh hơn những người đời tại thế gian, đối thừa việc này, đối thừa việc kia, đối thừa việc nọ, không đi sát trong cái công việc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là phải thực hành, chứ không dục lý, thực hành. À, làm tới đâu, tu tới đâu, tiến tới đó, và học tới đó rất rõ ràng. Cho nên các bạn đã nghe hồi nãy giờ, thì cái thành thác quan, nó chết quan mới xuống đó, phải bắt xuống đó giam giữ, rồi đúng kỳ đúng hạn mới được tiến qua đi lên. Thấy rất rõ ràng mọi sự công chuyện. Rồi còn những người cũng bị chết quan vậy, nhưng mà cái ý chí người ta là giải thoát. Cũng như các bạn tu vô vi này, mỗi đêm các bạn nghĩ chuyện đi về trời, sửa tâm sửa tánh, hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu, quy không trở về không. Thì cái đụng cái đùng hay là cái bom xuống cái đùng thì các bạn cũng trở về cái chỗ thanh nhẹ. À, thay vì mà chúng ta bị giam trong cái chỗ tâm tối động loạn, là tại sao chúng ta bị giam trong tâm tối động loạn, chúng ta còn bức ức, còn thương tiếc si mê thể xác, si mê chuyện đời, mà không biết cái cảnh thanh nhẹ là đời đời của chúng ta đã nhiều kiếp. Mà biết được cái đó mới là dù rủi có tai nạn gì xảy đến, chúng ta cũng đi trong cái chỗ giải thoát. Cho nên cái ý chí vô cùng, để cho các bạn có những cái ý niệm đó trong thực hành, rồi kiểm soát mới thấy rằng cái tâm tánh từ trước kia tôi chưa tu, tôi muốn làm câu thơ làm được. Bây giờ tôi tu, tại sao tôi làm thi thơ dễ dàng? Mà làm thi thơ nào cũng về đạo là tại sao? Là tôi đã gom gọn rồi. Gom gọn cái chân thức của tôi sáng suốt. Nó không có trì trệ, không có sân si nữa. Thì lúc đó tôi hành văn nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng một đề tài đó mà tôi làm hoài nó ra hoài, vì nó là cái gì? Nó là thanh điển. Mà tôi tu về thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh, thì một câu một chữ của tôi nó bằng một bài thơ tôi viết rồi. Người ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn chỉ trả lời một cái chữ không mà thôi là hết rồi. Với nụ cười và một chữ không là hết rồi. Và khi các bạn ý thức được, các bạn mới trả lời được như đó. Và các bạn đã ở qua cái cảnh đó, các bạn mới dám trả lời một câu như vậy. Mà chưa đến các bạn trả lời không được. Nói không ra, có chữ không rất dễ mà nói không ra. Cái gì kêu là không mình không hiểu. Mà khi mình nói cái chữ không mà ta hỏi tới đâu, mình phải cắt nghĩa ra chứ không. Sanh trụ hoại diệt đều là không. Trường đời là cái chỗ học hỏi, học nhẫn, học hòa để tiến. Nghịch cảnh, trong lúc tôi tu học, tôi bị gieo quan giao quả này kia kia nọ là nghịch cảnh để tôi có cơ hội về không. Chán đời qua đạo mới về không. Nhiều người không biết, mới thử một chút từ ngã nghiêng rồi mà nói tôi quyết tâm tu. Tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế mà tôi không chịu tu. Mà nghĩ Thượng Đế mà Thượng Đế hạn hẹp, còn Thượng Đế lớn rộng đại từ bi nó không biết nghĩ. Tại cái tâm nó không bao giờ mở, tâm nó ở trong cái chỗ xót kẹt và không phát triển được. Đi cái chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho nên địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm bậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó, chứ tôi không có làm gì hơn nữa. Mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ thì tôi sẽ chết, tôi đi tới cái chỗ nhẹ. À, người ta đi về chánh nghĩa, cứu nước, cứu dân, anh hùng. Không cần biết tới thể xác là ta gì, ta quy không. Ta nhẹ. Rồi các bạn tu ở đây, tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quy không đây chứ? Để dìu tiến vạn linh trong tiểu thiên địa này. Và nó liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ. Các bạn đem cái thanh điển đó để dẫn giải những cái phần sơ căn đang đi xuống, mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên. Làm đại sự chứ đâu có phải làm tiểu sự đâu. Chứ đừng có chán nản giữa đường. Từ đây về sau những người tu vô vi đều bị thử thách hết. Cấp cấp. Vì tận Thượng Đế đã lưu ý rồi. Càng thương nó thì càng đổ nó và càng cho nó về sớm. Phải cho nó học nhiều hơn.
ngắn hơn, đụng chạm nhiều hơn để có cơ hội thức tâm. Còn những phần nào mà bị sàn sảy không chịu nổi thì thôi, khóa sổ luôn. Cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi đọc cái địa ngục du ký này để nhắc các bạn một lần. Các bạn đã có cái địa ngục du ký trong nhà, trong tay, nhưng mà chưa có cảnh kẻ được. Chân lý rõ ràng dẫn tiến tâm thức, để các bạn thích tâm càng sớm, hy sinh tánh hư tự tật xấu, dẹp bỏ tự ái ngu muội đó mà trở về với sự thanh thản nhàn hạ sẵn có của bạn trong vai sinh qua. Đừng có mê tín xin nữa, cầu xin nữa mà không đi là còn bị tội nặng nữa. Thực hành để đi tới, nó mới sớm giác được.